61. Sau đó, khi đã ngự tại thành Varanasi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Andakavindan cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 1.250 vị tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trong xứ sở cho người chất lên các xe hàng nhiều muối, dầu ăn, gạo lứt và vật thực loại cứng, rồi lần lượt nối đuôi theo sau hội chúng tỳ khưu có Đức Thế Tôn đứng đầu, nghĩ rằng: khi nào chúng tôi đến phiên, khi ấy chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phạn, và có số lượng là 500 người ăn thức ăn còn thừa. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến Andakavindan. Khi ấy, có người Bà La Môn nọ không nhận được phiên nên đã khởi ý điều này. Hơn 2 tháng nay, ta đã theo sau hội chúng tỳ khưu có Đức Thế Tôn đứng đầu, nghĩ rằng: khi nào ta đến phiên, khi ấy ta sẽ thực hiện bữa trai phạn, và ta không nhận được phiên. Mà ta thì đơn chiếc, nhiều công việc gia đình đã bị ta bỏ bê. Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, và ta nên chuẩn bị sẵn sàng món gì ở nhà ăn không có. Sau đó, người Bà La Môn ấy, trong khi nhìn xem ở nhà ăn, đã không thấy 2 món là cháo và mật viên. Khi ấy, người Bà La Môn ấy đã đi đến gặp Đại Đức Ananda. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Ananda điều này: thưa Ngài Ananda, ở đây tôi không nhận được phiên nên đã khởi ý điều này. Hơn 2 tháng nay, ta đã theo sau hội chúng tỳ khưu có Đức Thế Tôn đứng đầu, nghĩ rằng: khi nào ta đến phiên, khi ấy ta sẽ thực hiện bữa trai phạn, và ta không nhận được phiên. Mà ta thì đơn chiếc, nhiều công việc gia đình đã bị ta bỏ bê. Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, và ta nên chuẩn bị sẵn sàng món gì ở nhà ăn không có. Thưa Ngài Ananda, trong khi nhìn xem ở nhà ăn, tôi đây đã không thấy 2 món là cháo và mật viên. Thưa Ngài Ananda, nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng, thì Ngài Gotama có thọ nhận cháo và mật viên của tôi hay không? Này ông Bà La Môn, như thế thì tôi sẽ hỏi Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, như vậy thì bảo ông ta hãy cho chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Đại Đức Ananda đã nói với người Bà La Môn như vậy: này ông Bà La Môn, như vậy thì ông hãy cho chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, người Bà La Môn ấy đã cho người chuẩn bị sẵn sàng nhiều cháo và mật viên, rồi đem dâng đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài Gotama, xin hãy thọ lãnh cháo và mật viên của tôi. Này Bà La Môn, như thế thì hãy dâng đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ngần ngại nên không thọ lãnh. Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Khi ấy, người Bà La Môn ấy đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với nhiều cháo và mật viên. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có cánh tay đã được rửa và bàn tay đã rời khỏi bình bát, người Bà La Môn ấy đã ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với người Bà La Môn ấy đang ngồi một bên điều này: này Bà La Môn, đây là 10 điều lợi ích của cháo. 10 điều ấy là gì? Trong khi bố thí cháo, người ấy bố thí tuổi thọ, bố thí sắc đẹp, bố thí sự an lạc, bố thí sức mạnh, bố thí trí tuệ. Người đã húp cháo dứt hẳn cơn đói, chặn đứng cơn khát, điều hòa gió, làm sạch bàn quan và làm tiêu hóa phần vật thực thô còn lại chưa được tiêu hóa. Này Bà La Môn, đây là 10 điều lợi ích của cháo. 62. Người nào bố thí cháo, cung kính và hợp thời, đến những ai thu thúc, ăn vật kẻ khác cho, là đã cho vị ấy được 10 điều lợi ích. tuổi thọ và sắc đẹp, an vui và sức mạnh. Nhờ đó được sanh khởi, trí tuệ cho vị ấy, xua đi được cơn đói, cơn khát gió điều hòa, làm trong sạch bàn quan, tiêu hóa vật ăn vào. Vật ấy là dược phẩm, đấng thiện thệ ngợi khen. Bởi thế người khao khát, an lạc chốn thiên đường, hoặc là đang mong muốn sự phồn vinh nhân loại, nên thường xuyên bố thí, cháo đầy đủ đến vị, có nhu cầu an lạc. 63. Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi tùy hỷ công đức của người Bà La Môn bằng những lời kệ này, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng cháo và mật viên. 64. Dân chúng đã nghe rằng, nghe nói Đức Thế Tôn cho phép cháo và mật viên. Vào buổi sáng sớm, họ đã cho chuẩn bị sẵn sàng cháo đặc và mật viên. Các tỳ khưu vào buổi sáng sớm được thỏa mãn với cháo đặc và mật viên nên không thọ thực được như ý ở chỗ thọ thực. Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu đã được vị quan đại thần nọ mới có đức tin thỉnh mời vào ngày hôm sau. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã khởi ý điều này: Hay là ta nên chuẩn bị sẵn sàng 1250 đĩa thịt cho 1250 vị tỳ khưu, rồi sẽ dâng đến cứ mỗi một vị tỳ khưu là một đĩa thịt. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm, và 1250 đĩa thịt, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư dinh của vị quan đại thần mới có đức tin ấy. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy phục vụ các vị tỳ khưu ở trong nhà ăn. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: Này đạo hữu, chỉ dâng chút ít thôi. Này đạo hữu, chỉ dâng chút ít thôi. Thưa các ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít, vì nghĩ rằng vị quan đại thần này mới có đức tin. Tôi đã cho chuẩn bị nhiều vật thực, loại cứng, loại mềm và 1250 đĩa thịt. Tôi sẽ dâng đến mỗi một vị tỳ khưu là một đĩa thịt. Thưa các ngài, hãy thọ lãnh theo như ước muốn. Này đạo hữu, không phải vì lý do ấy mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít. Tuy nhiên, vì vào sáng sớm, chúng tôi đã được thỏa mãn với cháo đặc và mật viên rồi, cho nên chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các đại đức đã được tôi thỉnh mời lại thọ dụng cháo đặc của người khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao? Rồi trở nên giận dữ, không còn hoan hỷ và có ý muốn lăng mạ, nên đã đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vị tỳ khưu, nói rằng: Hãy ăn đi hoặc hãy mang đi. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho vị quan đại thần mới có đức tin ấy đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Khi Đức Thế Tôn ra đi không lâu, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã khởi lên sự ăn năn, đã khởi lên nỗi ân hận. Thật là điều không lợi ích đã có cho ta. Thật là điều lợi ích đã không có cho ta. Ta đã đạt được điều xấu. Ta đã không đạt được điều tốt. Là việc ta đã trở nên giận dữ, không còn hoan hỷ và có ý muốn lăng mạ, nên đã đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vị tỳ khưu nói rằng hãy ăn đi hoặc hãy mang đi. Ta đã tạo ra được nhiều điều gì, là phước báo hay là tội lỗi? Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, ở đây khi Đức Thế Tôn ra đi không lâu, con đã khởi lên sự ăn năn, đã khởi lên nỗi ân hận. Thật là điều không lợi ích đã có cho ta. Thật là điều lợi ích đã không có cho ta. Ta đã đạt được điều xấu. Ta đã không đạt được điều tốt. Là việc ta đã trở nên giận dữ, không còn hoan hỷ và có ý muốn lăng mạ, nên đã đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vị tỳ khưu nói rằng hãy ăn đi hoặc hãy mang đi. Ta đã tạo ra được nhiều điều gì, là phước báo hay là tội lỗi? Bạch Ngài, con đã tạo ra được nhiều điều gì, là phước báo hay là tội lỗi? Này đạo hữu, kể từ lúc ngươi thỉnh mời hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu cho ngày hôm sau, từ lúc ấy ngươi đã tạo ra được nhiều phước báo. Kể từ lúc mỗi một phần cơm của ngươi được mỗi một vị tỳ khưu thọ lãnh, từ lúc ấy ngươi đã tạo ra được nhiều phước báo. Các cõi trời đã được thành tựu cho ngươi rồi. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy nghĩ rằng nghe nói ta có được điều lợi ích, nghe nói ta đã đạt được điều tốt, nghe nói ta đã tạo ra được nhiều phước báo, nghe nói các cõi trời đã được thành tựu cho ta, nên mừng rỡ, phấn chấn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng dài phải nhiễu quanh và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được thỉnh mời của một nơi khác, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được thỉnh mời của một nơi khác? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được thỉnh mời của một nơi khác. Vị nào thọ dụng thì nên được hành xử theo pháp.
65. Sau đó, khi đã ngự tại Andakavinda theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Rajagaha cùng với đại chúng tỳ khưu, gồm có 1250 vị tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ, Velathakachana đang trên đường xa từ thành Rajagaha đi Andakavinda cùng với 500 xe hàng, toàn bộ đều chất đầy các hũ mật đường. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Velathakachana từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy đã rời đường lộ và ngồi xuống ở gốc cây nọ. Sau đó, Velathakachana đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, Velathakachana đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, con muốn dâng đến mỗi một vị tỳ khưu một hũ mật đường. Này Kachana, như vậy thì ngươi hãy mang lại chỉ một hũ mật đường thôi. Bạch Ngài, xin dâng. Rồi Velattha Kachana nghe theo Đức Thế Tôn, đã cầm lấy chỉ một hũ mật đường, rồi đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, hũ mật đường đã được mang lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây? Này Kachana, như thế thì ngươi hãy dâng mật đường đến các vị tỳ khưu. Bạch Ngài, xin dâng. Rồi Velattha Kachana nghe theo Đức Thế Tôn. Sau khi dâng mật đường đến các vị tỳ khưu rồi, đã nói Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, mật đường đã được dâng đến các vị tỳ khưu, và nhiều mật đường như vậy vẫn còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây? Này Kachana, như thế thì ngươi hãy dâng mật đường đến các vị tỳ khưu theo như ước muốn. Bạch Ngài, xin dâng. Rồi Velattha Kachana nghe theo Đức Thế Tôn. Sau khi dâng mật đường đến các vị tỳ khưu theo như ước muốn rồi, đã nói Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, mật đường đã được dâng đến các vị tỳ khưu theo như ước muốn, và nhiều mật đường như vậy vẫn còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây? Này Kachana, như thế thì ngươi hãy làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật đường. Bạch Ngài, xin dâng. Rồi Velattha Kachana nghe theo Đức Thế Tôn, đã làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật đường. Một số các vị tỳ khưu đã chứa đầy các bình bát, một số đã chứa đầy các túi lọc nước và các túi sách. Rồi Velattha Kachana sau khi đã làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật đường rồi, đã nói Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, các vị tỳ khưu đã được thỏa mãn với nhiều mật đường, và nhiều mật đường như vậy vẫn còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây? Này Kachana, như thế thì ngươi hãy cho mật đường đến những người ăn thức ăn còn thừa. Bạch Ngài, xin dâng. Rồi Velattha Kachana nghe theo Đức Thế Tôn. Sau khi đã cho mật đường đến những người ăn thức ăn còn thừa rồi, đã nói Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, mật đường đã được cho đến những người ăn thức ăn còn thừa, và nhiều mật đường như vậy vẫn còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây? Này Kachana, như thế thì ngươi hãy cho mật đường đến những người ăn thức ăn còn thừa theo như ước muốn. Bạch Ngài, xin dâng. Rồi Velattha Kachana nghe theo Đức Thế Tôn. Sau khi đã cho mật đường đến những người ăn thức ăn còn thừa theo như ước muốn rồi, đã nói Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, mật đường đã được cho đến những người ăn thức ăn còn thừa theo như ước muốn, và nhiều mật đường như vậy vẫn còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây? Này Kachana, như thế thì ngươi hãy làm cho những người ăn thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường. Bạch Ngài, xin dâng. Rồi Velattha Kachana nghe theo Đức Thế Tôn đã làm cho những người ăn thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường. Một số người ăn thức ăn còn thừa đã chứa đầy các lọ, các bình, một số đã chứa đầy các giỏ, và dùng luôn cả phần y ở phía trước túm lại để chứa đường. Rồi Velattha Kachana sau khi đã làm cho những người ăn thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường rồi, đã nói Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, những người ăn thức ăn còn thừa đã được thỏa mãn với nhiều mật đường, và nhiều mật đường như vậy vẫn còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây? Này Kachana, ta không thấy người nào trong thế gian tính luôn cõi của chư thiên, cõi ma dương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, các hạng chư thiên và loài người, mà đường này khi được người ấy ăn vào có thể đem lại sự tiêu hóa đúng đắn, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử của Như Lai. Này Kachana, chính vì điều ấy Ngươi hãy đổ bỏ đường ấy ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật.
Bạch Ngài, xin dâng.
Rồi Velathakachana nghe theo Đức Thế Tôn đã đổ mật đường ấy xuống nước không có sinh vật. Khi ấy, mật đường ấy khi được đổ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi và tỏa khói. Cũng giống như lưỡi cày đã được nung đỏ trọn ngày, khi được bỏ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi và tỏa khói. Tương tự như thế, mật đường ấy khi được đổ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi và tỏa khói. Khi ấy, Velathakachana trở nên hoảng hốt, lông dựng đứng lên, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Rồi Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến Velathakachana đang ngồi một bên. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của Velathakachana đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến Velathakachana. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, Velathakachana đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, thật là tuyệt vời. Bạch Ngài, thật là tuyệt vời. Bạch Ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những ai có mắt sẽ thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, pháp đã được Đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin quy y Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng tỳ khưu. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời.
66.
Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến thành Rajagaha. Tại nơi đó, trong thành Rajagaha, Đức Thế Tôn ngự tại Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Rajagaha, mật đường được dồi dào. Các tỳ khưu nghĩ rằng, mật đường đã được Đức Thế Tôn cho phép đến chính vị bị bệnh, còn chúng ta thì không bị bệnh, nên ngần ngại không thọ dụng mật đường. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép mật đường gula đối với vị bị bệnh và nước có pha mật đường gulodaka đối với vị không bị bệnh.